Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 29 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay diễn ra hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng sông Hồng.
Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand.
Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tổng thống Mỹ hối thúc Quốc hội nước này can thiệp khẩn cấp để ngăn chặn cuộc đình công trong ngành đường sắt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay 29 tháng 11, Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng sông Hồng đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.
Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến đại diện cho các ban bộ ngành trung ương và địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nêu rõ những ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới của nghị quyết Bộ Chính trị lần này có 3 điểm đáng chú ý. Nghị quyết đã kế thừa, bổ sung, phát triển thành 5 quan điểm chỉ đạo quan trọng và mới mẻ, sát hợp với tình hình mới. Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị tiếp tục xác định vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước. Phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bằng sông Hồng là trách nhiệm của các địa phương trong vùng và toàn hệ thống chính trị. Các địa phương trong vùng cần phải bám sát các chủ trương đường lối của Đảng, khai thác, sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế vượt trội, phát huy thật tốt vai trò là vùng động lực phát triển hàng đầu để định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lyse và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawi, sáng nay 29 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Australia và New Zealand kể từ sau khi Việt Nam và hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch COVID-19, là chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
Sáng nay tiếp tục chương trình Hội thảo quốc gia, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Sau phiên khai mạc, hội thảo bước vào phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên thảo luận. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương điều hành phiên thảo luận. Trong phiên thảo luận thứ nhất, các đại biểu dự hội thảo đã nghe 9 tham luận xoay quanh vấn đề cơ sở lý luận, yêu cầu nội dung, các điều kiện tác động cũng như các giải pháp xây dựng và đưa ra giá trị gia đình và con người Việt Nam. Theo chương trình hội thảo, buổi chiều, hội thảo tiến hành phiên thảo luận thứ hai với chủ đề Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản số 12557 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện, cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc để chỉ đạo nội dung nhằm bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ nhân dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra mùa đông xuân, cũng như thuốc phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành, găm hàng, tăng giá và xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc về nguồn cung thuốc chữa bệnh, các đơn vị phản ánh về Cục Quản lý Dược, Phòng Quản lý Kinh doanh Dược, số điện thoại 02438461525 để được hướng dẫn.
Tổng hợp báo cáo từ các công đoàn địa phương và ngành, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, năm 2022, trên địa bàn cả nước xảy ra 144 cuộc ngừng việc tập thể, tăng 53 cuộc so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngừng việc tập thể là do người lao động trải qua thời gian vô cùng khó khăn, giảm sút thu nhập, tích lũy sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Tiền lương tối thiểu chưa được điều chỉnh trong năm 2020-2021. Nhiều doanh nghiệp không tăng lương, thậm chí còn cắt giảm các khoản trợ cấp, phụ cấp, phúc lợi của người lao động. Một số doanh nghiệp nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động.
Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 11, cả nước nhập khẩu trên 380.000 tấn xăng dầu các loại. So với nửa cuối tháng 10 năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu tăng gần 22%. Đáng chú ý, mặt hàng xăng có lượng nhập khẩu gấp 3 lần so với nửa cuối tháng 10. Như vậy, từ đầu năm đến giữa tháng 11, cả nước đã nhập khẩu hơn 7,5 triệu tấn xăng dầu các loại với kim ngạch 7,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 122%. Riêng mặt hàng xăng đạt trị giá 1,7 tỷ đô la Mỹ.
Sáng nay, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc chính thức với việc thông qua nghị quyết Đại hội 9. Ghi nhận những ý kiến phát biểu, tham luận góp ý, xây dựng chương trình hoạt động Phật sự ngày một hiệu quả và khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ thứ 8. Phân tích các mục tiêu đề ra, thông qua việc tu chỉnh hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 7, phù hợp với luật tín ngưỡng tôn giáo. Đại hội đã suy tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, suy tôn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, tiếp tục giữ ngôi vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027, thực hiện nghi thức tấn phong 3.342 tăng ni lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng, Ni Trưởng, Thượng Tọa, Ni Sư.
Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo về việc dừng hoạt động trụ sở tiếp công dân thành phố tại số 20 phố Hoàng Diệu, quận Hà Đông, trụ sở 2 để cải tạo, sửa chữa, bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ công chức tiếp công dân. Theo đó, hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư của tổ chức cá nhân gửi Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ được tập trung tại trụ sở tiếp công dân thành phố số 34 phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua khảo sát hệ miễn dịch cộng đồng từ 839 mẫu huyết thanh của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả cho thấy có 98,7% người dân có kháng thể với COVID-19. Qua đó có thể kết luận rằng, tính đến tháng 9 năm 2022, đã có 88% người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã từng nhiễm SARS-CoV-2. Với kết quả khảo sát này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi người dân thành phố hãy cùng có trách nhiệm bảo vệ và duy trì miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bằng cách cho người thân trong gia đình và trẻ em từ 5 tuổi trở lên đi tiêm vaccine phòng COVID-19 nếu chưa tiêm và tiêm nhắc lại bổ sung theo đúng quy định.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Bây giờ là một số thông tin liên quan đến giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 hiện đang diễn ra ở Qatar. 22 giờ ngày hôm nay, Hà Lan và đội chủ nhà Qatar sẽ gặp nhau tại bảng A. Xét ở góc độ kết quả, Hà Lan vẫn đang nằm trong hai đội dẫn đầu bảng đấu. Lượt trận cuối ở vòng bảng, Hà Lan chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng và Hà Lan sẽ giành vé vào vòng 16 đội nếu tránh được thất bại trước Qatar. Thậm chí là có thể thua có điều kiện. Còn đội chủ nhà Qatar đứng trước viễn cảnh toàn thua tại vòng bảng khi phải đối đầu với Hà Lan ở lượt trận cuối. Qatar đặt rất nhiều kỳ vọng tại World Cup trên sân nhà. Tuy nhiên, sau hai lượt trận mở màn, họ trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup năm nay. Và thậm chí là Qatar là đội chủ nhà có màn trình diễn tệ nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Đến lúc này, dấu ấn đáng kể nhất của Qatar chỉ là một bàn thắng ở trận gặp Senegal.
Cũng vào 22 giờ hôm nay tại bảng A, Ecuador, đại diện Nam Mỹ, hiện có trong tay 4 điểm, ngang với Hà Lan đang dẫn đầu, nhưng phải đụng độ với Senegal, hiện đang có 3 điểm, khó chịu hơn so với Qatar đã bị loại. Đây là lần đầu tiên Uruguay đối đầu với một đại diện đến từ châu Phi. Ở trận đấu này, đội bóng Nam Mỹ cần ít nhất 1 điểm để đi tiếp, khi đó họ sẽ có 5 điểm và Senegal chỉ có 4 điểm. Về phần Senegal, họ cần phải đánh bại Ecuador thì mới có thể trở thành một trong hai đội bóng ở bảng A vào vòng 1/8.
2 giờ sáng ngày mai, ngày 30 tháng 11, Suarez và Anh sẽ so tài với nhau tại bảng B. Thống kê cho thấy Suarez có tỷ lệ thắng 0% trong 5 lần gần nhất đối đầu với tuyển Anh khi để thua cả 5 trận với tổng tỷ số là 1-9. Trong 5 trận đấu này, Suarez chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Gareth Bale tại Euro 2016. Suarez bước vào trận đấu với thiếu vắng quan trọng nhất ở hàng thủ khi thủ môn Wayne Hennessy bị thẻ đỏ nên nghỉ trận này. Hàng phòng ngự của họ vốn không được đánh giá cao, lại mất đi chốt chặn quan trọng. Thật khó để đội bóng này đứng vững. Trong khi đó, Anh chỉ mất Ben White, họ có thể thay đổi vài vị trí để tạo nên sự tươi mới. Hy vọng sự tươi mới sẽ giúp Tam Sư kết thúc vòng bảng với chiến thắng, qua đó giành ngôi đầu.
Cũng tại bảng B, 2 giờ sáng mai, Iran sẽ đối đầu với Mỹ. Trải qua hai lượt trận, tuyển Mỹ mới chỉ có 2 điểm và buộc phải thắng Iran ở lượt trận cuối nếu muốn góp mặt ở vòng 1/16. Trong khi đó, Iran hiện có 3 điểm và cũng rất cần một chiến thắng để có vé đi tiếp. Thậm chí nếu có một điểm trước Mỹ và nếu Anh thắng xứ Wales, thì đại diện của châu Á cũng chính thức góp mặt ở vòng trong với ngôi nhì bảng. Khi ấy, Anh sẽ đứng nhất bảng. Theo phân tích của AFP, Mỹ và Iran căng thẳng với nhau trong hơn 4 thập kỷ. Cả hai cắt đứt quan hệ ngoại giao sau cách mạng Hồi giáo năm 1979, nên vẫn phải chờ xem điều gì ảnh hưởng đến một trận đấu bóng đá World Cup kéo dài 90 phút với sự tham gia của 22 cầu thủ.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa hối thúc Quốc hội nước này can thiệp khẩn cấp để ngăn chặn cuộc đình công trong ngành đường sắt mà ông cảnh báo sẽ tàn phá nền kinh tế Mỹ. Tổng thống Biden đã đề nghị Quốc hội Mỹ thực thi các quyền lập pháp hiếm khi được sử dụng để bắt buộc chấp nhận một thỏa thuận sơ bộ mà các công ty đường sắt và công nhân đã nhất trí hồi tháng 9 vừa qua, trước khi một số nghiệp đoàn rút khỏi thỏa thuận và đe dọa trở lại đình công. Ông Biden cho rằng việc thực hiện thỏa thuận về tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc này là lựa chọn duy nhất để giải quyết vấn đề.
Hãng tin Bloomberg ngày 28 tháng 11 đưa tin giá dầu mỏ xuất khẩu Uran của Nga đã giảm xuống mức còn 51,96 đô la Mỹ một thùng, dưới mức giá trần đề xuất tại Liên minh châu Âu EU. Dự kiến việc áp giá trần đối với dầu mỏ Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 tới, nhưng EU vẫn chưa ấn định thời điểm mới đàm phán về mức giá. Các nhà ngoại giao cho biết nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 5 tháng 12, EU sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn đã được thống nhất hồi tháng 5, theo đó cấm nhập khẩu dầu thô của Nga từ ngày 5 tháng 12 và cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Nga từ ngày 5 tháng 2 năm 2023.
Theo Nhật báo Hungary, ngày 28 tháng 11, khi mùa đông đến và cơ sở hạ tầng của Ukraine bị tấn công mạnh, ngày càng có nhiều người có thể rời Ukraine đến một quốc gia khác. Các nước châu Âu đang tiếp nhận nhiều người tị nạn Ukraine, nhưng họ đã bắt đầu tranh cãi về việc nước nào sẽ tiếp nhận số lượng bao nhiêu, và vấn đề này có thể gây ra sự hỗn loạn ở EU. Theo số liệu chính thức của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, tính đến nay đã có khoảng 7,9 triệu người Ukraine rời khỏi đất nước của họ. Ba Lan cho đến nay đã tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất với 1,5 triệu người, trong khi 463.000 người Ukraine đã xin tị nạn tại Cộng hòa Séc. Đức cũng có một số lượng lớn người tị nạn Ukraine, khoảng 1 triệu người.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với rất nhiều bệnh nhân phải nằm viện điều trị dài ngày, nỗi âu lo càng chất chồng, không chỉ vì tình trạng bệnh tật mà còn vì áp lực viện phí, sinh hoạt phí các loại trong thời gian điều trị.
Để chia sẻ với người bệnh và thân nhân, san sẻ phần nào khó khăn và động viên tinh thần người bệnh, một số bệnh viện đã xây dựng các mô hình hỗ trợ giúp đỡ bệnh nhân nghèo, bệnh nhân ngoại tỉnh. Phóng sự sau đây ghi nhận tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã thành lập khách sạn giá rẻ và bếp ăn yêu thương cho bệnh nhân nghèo.
Anh Phú Xuân Thắng, ngụ tại tỉnh Đắk Nông, một bệnh nhân mắc ung thư chia sẻ. Trước đây, mỗi khi xuống thành phố Hồ Chí Minh trị bệnh, phải vất vả thuê khách sạn bên ngoài, vừa tốn nhiều tiền, vừa mất sức đi lại. Thì nay, anh đã yên tâm với nhà nghỉ của bệnh viện. Giá thuê mỗi ngày chỉ từ 30 đến 50 ngàn đồng một giường.
Nhà nghỉ mình đây thì nói chung sạch sẽ, thoáng mát. Thực chất là thuê ngoài nó rất là đắt đỏ so với chi phí mình điều trị lâu dài. Nhưng mà có từ lúc mà biết đến bệnh viện có nhà nghỉ ở đây thì nó giúp cho bệnh nhân đỡ đi rất là nhiều tiền sinh hoạt hàng ngày.
Nhà nghỉ thân nhân, một mô hình khách sạn giá rẻ đã được Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai tại bệnh viện để giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính cho người bệnh và thân nhân, nhất là với bệnh nhân nghèo, bệnh nhân ngoại tỉnh. Cùng với nhà nghỉ giá rẻ, một bếp ăn miễn phí với tên gọi Bếp ăn yêu thương với công suất trên 4.500 phần cơm mỗi ngày cũng đang giúp vơi bớt nỗi lo về chuyện ăn ở của người bệnh trong thời gian điều trị dài ngày. Chị Nguyễn Thị Trang, ngụ tại tỉnh Cà Mau chia sẻ.
Có cơm từ thiện này là mình đỡ được phần nào. Mới lần đầu là tiên là em lại đã làm em khóc rồi. Rất mắc, Có cơm từ thiện này là đỡ cho người dân nghèo lắm.
Ông Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với những bệnh nhân đặc biệt khó khăn, không đủ kinh phí trang trải, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức khu nghỉ tự sinh hoạt miễn phí, nhà vệ sinh miễn phí và gian hàng quần áo miễn phí. Ai cũng thấy ấm lòng, nhẹ phần nào buồn lo bệnh tật.
Ở trên các cái phòng thì chúng tôi cũng có để những cái lịch phát xuất cơm để nếu mà cô bác có khó khăn, cô bác có nhu cầu thì đến lĩnh xuất ăn trong cái quá trình ở lại nhà nghỉ. Chúng tôi đang cố gắng làm sao có thể phục vụ người bệnh cùng người thân nhân tốt nhất.
Với khách sạn giá rẻ, bếp ăn yêu thương, quầy nước miễn phí, giờ đây nhiều người bệnh và thân nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy tạm gác nỗi lo bệnh tật, lo cơm từng bữa, lo nơi qua đêm nhờ những tiện ích được bệnh viện triển khai từ tấm lòng và nghĩa tình của tập thể các y bác sĩ và các nhà hảo tâm chung tay góp sức.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.